Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trời ban chúc nhạc cao ngân cao rung trên ngàn hoa xinh tươi nơi lâm tỳ ni trong nắng thanh bình cội hoa vô ưu bông mẹ hiền đàn thân yêu nhanh hoa trượt nghe tâm tư bảy lần rung chuyện ngàn chim diêu diết anh dương bừng soi loan tiên khắp nơi trần gian Đức Thích Ca ra đời ra đời đóa hoa ưu đàm khai ngát hương đất trời hơn 25 thế kỷ nhuộm thắm lòng nhân thế ánh thiên đạo vàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa trụ trì, chư tôn đức tăng cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện có mặt nơi đạo tràng, hôm nay được một duyên lành trở về đây để nói chuyện cùng toàn thể quý vị thông qua một thời pháp. Lời đầu tiên, thiện pháp xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho thượng tọa trụ trì trụ văn pháp cùng toàn thể chư Phật tử thiện nam tín nữ được muôn sự an lành, vạn sự triết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là một điều hạnh phúc cho thiện pháp được ngồi với một số lượng chúng quá đông như vậy. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà thiện pháp rất là hạnh phúc vì được tâm sự cùng toàn thể quý vị nơi một đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm. Và hôm nay thiện pháp xin được cúng dường cho quý vị một thời giảng tựa là niềm tin của hành giả tịnh độ. Thưa quý vị, khi chúng ta đến với đạo, căn bản đầu tiên của chúng ta là niềm tin. Chất liệu niềm tin không thể thiếu nơi mỗi người con Phật. Và niềm tin là một chất liệu nó giúp cho mỗi người con Phật chúng ta lúc nào cũng vững vững lập trường, tiến thẳng đến một sự sáng sủa nhất, tạo nên một cái thành tựu nhất của mỗi người con Phật. Đối đãi với niềm tin là sự nghi ngờ. Nếu chúng ta đến với đạo bằng tâm nghi ngờ, bằng tâm phân vân lưỡng lự hoang mang thì chúng ta không thành công trong lộ trình tu tập. Còn nếu đến với đạo chúng ta có cái niềm tin vững chãi, một niềm tin bền vững, một niềm tin không thối chuyển thì chắc chắn đạo sẽ gần đến với chúng ta. Người có tâm nghi ngờ như người đứng ngã ba, tiến thoái, lưỡng nan do dự và lưỡng lự trước lối đi. Và muốn hóa giải tâm nghi ngờ của người đệ tử Phật thì hay nhất mỗi người Phật tử chúng ta phải ổn định cái niềm tin của chính mình, rèn luyện cái niềm tin bền vững sâu xa trong việc tu tập của chính mình. Đây là điều thiết yếu. Cũng như tông chỉ của Pháp Môn Tịnh Độ là tính, là quyền, là hạnh, mà căn bản nhất là niềm tin ban đầu. Từ đó mà trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có dạy niềm tin là cội nguồn của đạo, là mẹ sanh ra tất cả các công đức hay nuôi lớn các căn lành. Vì vậy niềm tin là cội nguồn, là cửa ngõ, là mẹ để giúp chúng ta tiến thẳng vào đạo. Nhờ có niềm tin mà con được sanh vào cửa đạo. Vì vậy hôm nay chúng ta phải đào sâu về niềm tin của người con Phật, để từ đó chúng ta mới có một lập trường, một sự nhận định, để rồi chúng ta bắt đầu mới tiến sâu vào đạo bằng một tâm vững chãi. Thưa quý vị, trong niềm tin có hai loại niềm tin: niềm tin chánh tín và niềm tin tà tín. Niềm tin chánh tín chúng ta cần phải kiên cố trên lộ trình của chúng ta, gồm đủ ba chất liệu như sau. Chất liệu một là niềm tin, chất liệu hai là con tim, và chất liệu ba là lý trí. Một cái niềm tin thành tựu đầy đủ thì phải có ba chất liệu đó để hình thành niềm tin có chánh tín. Người Phật tử đến với đạo là phải đến bằng niềm tin có lý trí, chứ không phải đến với đạo bằng niềm tin tà tín. Thế nào là niềm tin tà tín? Niềm tin tà tín thì là cái niềm tin thiếu lý trí. Mà khi thiếu lý trí rồi thì chúng ta rơi vào mê tín, chúng ta rơi vào cuồng tín. Đây là đường vô ngã cục của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta đến với Phật, chúng ta phải loại bỏ hai cái niềm tin mê tín và cuồng tín. Đây là những cái niềm tin không sáng sủa cho cuộc sống chúng ta. Phật tử có đồng ý không? Vì vậy muốn củng cố niềm tin chánh tín thì chúng ta phải có một cái trí tuệ nhận định, để rồi chúng ta loại bỏ hai cái niềm tin tà tín mà cộng lại gọi là mê tín và cuồng tín. Và chúng ta chỉ đi thẳng một con đường duy nhất, đó là niềm tin có lý trí, niềm tin được gói trọn con tim của chính mình vào đó. Đủ ba chất liệu: niềm tin, con tim và sự hiểu biết của chúng ta. Sự hiểu biết của chúng ta thông qua kiến thức Phật học, và sự hiểu biết của chúng ta thông qua tri thức tu tập của chính chúng ta. Để rồi chúng ta ổn định cái niềm tin bền vững cho chúng ta, niềm tin sâu sắc cho chúng ta bằng niềm tin có chánh tín. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu về đối tượng của niềm tin. Trước nhất, hành giả tịnh độ chúng ta phải củng cố niềm tin cho rõ ràng. Củng cố niềm tin cho rõ ràng thông qua ba chất liệu mà thầy đã phân tích, đó là niềm tin, con tim và sự hiểu biết của chúng ta. Sau khi có cái niềm tin chánh tín rồi thì chúng ta đặt vấn đề thứ hai: bây giờ phải tin ai, đối tượng nào con phải tin? Thưa quý vị, tinh thần của Phật giáo thì khi đặt cái niềm tin thì nó rất là rộng lớn, nó bao hàm nhiều lắm. Nhưng ở góc độ tịnh độ của chúng ta thì có 6 đối tượng để chúng ta gói cái niềm tin vào đó. Thứ nhất là tin mình, thứ hai là tin người, thứ ba là tin nhân, thứ tư là tin quả, thứ năm là tin sự, thứ sáu là tin lý. 6 đối tượng mà con đặt cái niềm tin chánh tín vào đó để con quyết định cái hướng đi sáng sủa cho mình. Từ đó, hôm nay đủ duyên lành, thầy xin phân tích về 6 cái đối tượng niềm tin để củng cố niềm tin của người Phật tử chúng ta đối với pháp môn niệm Phật. Thứ nhất là tin mình. Vậy tin mình là tin cái gì của mình? Có phải tin cái thân của mình không? Có phải tin cái tâm vọng tưởng của mình không? Dạ thưa quý vị, không phải như vậy. Vì thân này là vô thường giả tạm, tâm vọng kia cũng duyên hợp vô thường giả tạm, và chính cái tâm vọng đó nó làm cho chúng ta khi dày khi khát, thì làm sao tin nổi cái tâm vọng của chúng ta. Nên nhiều người vướng kẹt vào cái tâm vọng, rồi tin vào cái tâm vọng, sau đó họ cảm nhận rằng chính bản thân họ còn chưa tin họ thì tin ai đây? Thành ra tin mình là tin ai? Tin mình là tin vào Phật tâm của mình. Tin mình là tin vào cái tâm chân thật của mình. Mỗi người Phật tử chúng ta đều có cái bản tâm chân thật. Tâm chân thật này gọi là tâm Phật của chúng ta. Và từ đó chúng ta tin chúng ta là chúng ta quay về với chính chúng ta, để rồi chúng ta tin vào Phật tâm của chúng ta. Thưa quý vị, Đức Phật có dạy tất cả mọi chúng sanh đều có bẩm tánh Phật, lặng lẽ cùng chẳng muội như hồ ngọc tiết giá. Như vậy, xoay lại lòng mình, trở về với chính mình, thì chúng ta bắt đầu cảm nhận chúng ta có Phật nơi tâm. Giống như Kinh Pháp Hoa đã dạy, tất cả mọi người đều có Phật tánh. Vì cảm nhận lời Phật dạy, tin tưởng vào lời Phật dạy, để con xác định con có Phật tánh. Và Phật tánh là con người chân thật của con. Phật tánh là trạng thái tâm linh trong sáng giác ngộ của con. Vậy mỗi con người chúng ta đều có một cái con người chân thật. Con người đó chân thật đó vĩnh hằng, không có già, không có bệnh, không có chết. Đó là con người tâm linh tinh anh trong sáng mà mỗi người chúng ta ai cũng có. Bây giờ chúng ta trở về với tin mình, là tin vào tâm giác ngộ của mình. Vì Phật tánh là tâm giác ngộ của chúng ta. Cái tâm này nó thanh tịnh, cái tâm này nó vô ngã vị tha, cái tâm này nó trong sáng, cái tâm này nó bình đẳng hài hòa, cái tâm này không có phiền não. Toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy trở về tin vào cái tâm không có phiền não của chúng ta, không có khi dày khi khát của chúng ta, và chúng ta đặt niềm tin vào con người chân thật của chúng ta. Khi đặt niềm tin vào chân có người chân thật của chúng ta rồi, thì bây giờ ta không dừng lại, ta chiêm nghiệm, ta nghiên cứu, ta nỗ lực tu tập, ta khai thác khám phá cái con người thật của mình. Để rồi từ đó con đặt niềm tin sâu sắc bền vững vào con người này. Con người này là Phật, Phật là con người này. Và từ đó con bắt đầu niệm Phật. Niệm là nhớ, Phật là tâm giác ngộ thật sự của chúng ta. Để rồi khi chúng con niệm Phật là chúng ta không quay về với con người giác ngộ này. Chúng con đặt niềm tin bền vững, không lười mỏi với con người giác ngộ này. Để rồi tạo một kiếp sống bình an tỉnh thức giác ngộ cho mỗi người, cho mỗi tâm hồn của hành giả tịnh độ. Phật tử có đồng ý không? Khi con tin mình có Phật rồi thì chặng đường hai con tiếp tục nữa, đó là tin mình tu hành sẽ được giảng sanh thành Phật. Mục tiêu đến của chúng ta là gì? Mục tiêu niệm Phật của chúng ta để làm gì? Có phải thành tựu một tâm niệm bất loạn để giảng sanh thành Phật hay không? Như vậy là tin mình chắc chắn thành Phật. Đồng ý không? Tại vì Phật đã nói rõ rồi, Phật là Phật đã thành, mình là Phật sẽ thành, chư tôn hòa thượng là Phật sớm thành. Như vậy tin mình chắc chắn thành Phật. Và lộ trình để thành Phật, chúng ta phải trải qua những công đoạn như sau. Một là chúng ta đặt niềm tin, rồi phát nguyện, rồi hạ thủ công phu, dỗ mòn tất cả những nghiệp chướng. Để rồi bằng những cái tâm hạnh cao quý đó, con nỗ lực tu hành, để rồi con được giảng sanh trong một đời này. Và từ cái giai đoạn giảng sanh đó mà tương lai con phải thành Phật. Như vậy là hoài bảo tu cuối cùng của người con Phật, hoài bảo tu cuối cùng của hành giả tịnh độ là chắc chắn thành gì? Thành Phật. Các tổ có nói niệm ma thành ma, niệm ngựa thành ngựa, mà niệm Phật thành gì? Mà Phật tử đang niệm gì? Niệm Phật thì chắc chắn thành Phật. Đồng ý không? Đó là chúng ta đặt niềm tin nơi chính chúng ta. Thứ hai nữa, chúng ta bắt đầu đặt niềm tin nơi con người. Nhưng thưa quý vị, người nào để con đặt niềm tin đây? Người nào? À, chúng ta phải đặt vào niềm tin vào ba người vị. Mà người này là phải người giác ngộ. Tại vì mỗi khi con đặt niềm tin là con giao trọn sự sống, tâm hồn, thân mạng của con cho đối tượng đó. Nhưng nếu con đặt niềm tin sai lệch mà rơi vào bán lúa giống thì chết cả đời mình. Thành ra bây giờ con tin người, mà người gì? Người giác ngộ. Ai giác ngộ thì con mới đặt niềm tin. Vì vậy cái niềm tin số 2 mà Phật tử phải lưu tâm và hướng đến, đó là tin người mà tin vào sự giác ngộ của con người. Trước nhất tin ai? Tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni có giác ngộ không? Có. Thành ra đầu tiên con đặt niềm tin đến với người, mà người đó phải là giác ngộ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc toàn giác, toàn năng, trọn sáng, trọn lành. Ngài là con người ưu việt. Ngài đã thị hiện trên thế gian này một chính sanh, một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian làm lợi ích muôn loài. Vì vậy, niềm tin thứ hai là con bắt đầu đặt sâu vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nơi kinh A Di Đà, nơi kinh Vô Lượng Thọ, nơi kinh Quán Vô Lượng Thọ, và con nghiên cứu tầm tòi hiểu biết rõ rành về lời dạy của Đức Phật để con đặt niềm tin chánh tín đối với Đức Phật. Thưa quý vị, trong kinh có dạy, người có lòng tin chánh tín là người đã gieo căn lành nơi vô lượng chư Phật và sẽ thành tựu vô lượng công đức, kết quả tốt đẹp phi thường. Thành ra một khi chúng ta đến với đạo, đến với pháp môn tịnh độ, căn bản đầu tiên là chúng ta phải thiết lập niềm tin chánh tín. Cái này không thể thiếu nơi tất cả người Phật tử. Và khi niềm tin chánh tín con có rồi thì con sẽ thành tựu vô lượng công đức, và con đã gieo căn lành nơi vô lượng chư Phật để quyết định hướng đi sáng sủa cho bản thân chính chúng con. Từ đó, bây giờ con đặt vấn đề kế tiếp là tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tướng lưỡi rộng dài, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với tất cả thánh chúng rằng Ngài không hề gian dối, và lời dạy của Ngài như là kim chỉ nam để giúp cho chúng con đặt niềm tin bền vững và nương tựa vào lời dạy của Ngài. Từ đó, nơi kinh A Di Đà dạy chúng ta rất sâu sắc về tư lương tịnh độ, về tính, về nguyện, về hạnh, mà đặt sâu nhất là căn bản là niềm tin ban đầu, để giúp cho hành giả tịnh độ xây dựng cái niềm tin chánh tín bền vững nơi lòng mình và vững vàng vững chãi bước lên trên con đường đạo để tiến đến một cái sự sống sáng sủa nhất, vinh quang nhất, bền vững nhất và hạnh phúc nhất cho kiếp sống con người. Vì vậy, bây giờ chúng ta phải tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng có đồng ý không? Và người thứ hai con phải tin đó là Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của A Di Đà. Tiểu sử của Đức A Di Đà là vua vô trách nhiệm. Sau khi Ngài được Thế Tự Tại Vương dùng thần lực cho Ngài thấy lược cảnh giới của cõi cực lạc, và Ngài phát nguyện sẽ xây dựng một thế giới cực lạc lưu sức từ bản tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt của Ngài. Từ đó, Ngài đã dũng mãnh phát ra 48 lời nguyện để thiết lập thế giới cực lạc. Và từ đó, Ngài thực hiện tấm lòng từ bi, gian bàn tay rộng ra để đón từng đứa con đang đau khổ ở thế giới Ta Bà. Gian bàn tay rộng giống như người mẹ gian bàn tay rộng để đón từng đứa con. Từng đứa con đang đau khổ ở thế giới Ta Bà, bây giờ các con muốn hết đau khổ thì các con phải trở về thế giới cực lạc. Lời nguyện thẩm sâu của Đức Phật A Di Đà đã làm cho tâm của chúng con xây dựng một niềm tin rất bền vững. Và từ đây về sau, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp tin vào hạnh nguyện của Đức Di Đà, tin vào 48 lời nguyện của Đức Di Đà, tin vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có thế giới này mới giúp con bình an và hạnh phúc. Ở cõi đời này khổ lắm, Ta Bà khổ, Ta Bà khổ lắm. Từ đó, con bắt đầu hiểu được, nhận định được cái thế giới ta bà đầy trần lao đau khổ, và con bắt đầu tin vào hạnh nguyện của Đức Di Đà đã thiết lập được một thế giới cực lạc, để rồi bây giờ con đặt rọn lòng tin vào Phật A Di Đà. Khi con đặt trọn lòng tin vào Phật A Di Đà, con cũng chưa dừng lại. Vì lòng tin mà không có hiểu biết thì không được. Phật dạy tin ta mà không hiểu ta thành quỷ ban ta. Thật ra người đệ tử Phật chúng ta phải đặt lòng tin cộng sự hiểu biết. Chúng ta tìm hiểu về hồng danh của Phật A Di Đà, chúng ta tìm hiểu về hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta tìm hiểu về thế giới cực lạc A Di Đà, để rồi hồng danh A Di Đà con thường niệm thì ăn sâu vào lòng con, ăn sâu vào tủy não xương da máu thịt của con. Do cái niềm tin đó mà con niệm hồng danh vạn đức A Di Đà thường xuyên, để rồi hồng danh này là của con là hồng danh A Di Đà, A Di Đà Phật là hồng danh mà con thường phải sống. Để rồi con hòa quyện hồng danh A Di Đà Phật vào sự sống của con, để rồi con cùng hồng danh A Di Đà Phật không hai. Người tu niệm Phật khi đã tin vào hồng danh vạn đức A Di Đà rồi, con niệm làm sao, con tu làm sao để rồi hồng danh vạn đức A Di Đà khắc sâu vào tâm của con, chuyển thành nếp sống không hai giữa con và hồng danh A Di Đà Phật. Đây là chỗ nhiệm màu nhất của người tu tịnh độ. Nhiệm màu nhất đó là chúng ta đặt niềm tin của bậc giác ngộ thứ hai. Sau đó con đặt niềm tin kế tiếp vào bậc giác ngộ thứ ba, đó là mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật bắt đầu là gì? Đồng tán thán, đồng khen ngợi pháp môn niệm Phật A Di Đà. Pháp môn niệm Phật A Di Đà là pháp môn thù thắng. Pháp môn niệm Phật A Di Đà hợp căn cơ tất cả mỗi con người. Pháp môn niệm Phật A Di Đà là pháp, là thuốc màu nhiệm trong đời mạt pháp này, giúp cho tất cả mọi chúng sanh ở trong đời mạt pháp này niệm Phật mà được giảng sanh về thế giới cực lạc. Thưa quý vị, nghiệp chúng ta dày lắm. Nghiệp chúng ta là lũy thành sắt thép thâm căn khú đế. Phần tự lực của chúng ta không đủ lực để giải quyết nghiệp lực của chúng ta. Từ đó chúng ta nương vào Phật lực của A Di Đà, chúng ta nương vào Phật lực của mười phương chư Phật, để rồi tự lực của con, Phật lực gia hộ của Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, đây là chất liệu thù thắng nhất để giúp con giảng sanh về thế giới cực lạc, để rồi con có một sự sống bình yên hạnh phúc nơi thế giới cực lạc. Vì vậy đối tượng để con đặt niềm tin là tin vào con người giác ngộ. Con người giác ngộ số 1 đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Con người giác ngộ số 2 đó là Phật A Di Đà. Con người giác ngộ số 3 đó là mười phương chư Phật cùng khắp nơi nơi. Và con cũng tin các thầy, tin các sư cô, tin những người con bậc giác ngộ. Các vị thầy đã quên mình vì đạo, đã xả kỷ vì nhân, đã hy sinh cuộc đời mình để cống hiến cho đạo pháp. Những vị này bằng lòng quên mình vì đạo mà thực hiện những đạo tràng cho Phật tử về đây tu. Cũng như quý vị thấy đi, ở chùa Hoằng Pháp này cũng như là cái nôi của tịnh độ. Thầy trụ trì ở đây đã hy sinh, đã biết bao nhiêu công lao lo lắng, đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết để mà thành lập được cái đạo tràng trang nghiêm như vậy. Từ đó con phải hiểu được điều này, và con phải đặt niềm tin bền vững với chư tôn thuyền đức, người đã quên mình hy sinh cho đạo. Nếu làm đạo mà không có sự hy sinh, không có sự tỉnh thức giác ngộ thì khó làm đạo lắm. Vì vậy hàng Phật tử chúng ta cũng nên đặt niềm tin đến với những người giác ngộ, nhất là thượng tọa trụ trì đã quên mình để lo cho toàn thể Phật tử có một nơi tu hành tốt đẹp nơi đây. Vậy Phật tử chúng ta cũng nên đặt trọn niềm tin tốt đẹp. Đó là tin mình rồi tin người. Và thứ ba là chúng ta tin nhân. Nhân ở đây chúng ta phải hiểu hai góc độ. Đó là nhân quả nghiệp báo và nhân tu quả chứng. Hai góc độ này khác nhau. Trước nhất, dù là Phật tử ở cái góc độ tịnh độ hay là tu tất cả những tông phái nào, cái căn bản đầu tiên của chúng ta là phải tin sâu nhân quả. Nếu chúng ta không tin sâu nhân quả thì chúng ta sẽ dễ phiền não cho chúng ta lắm. Chúng ta dễ rơi vào những điều ác, để rồi đây là điều chướng duyên cho lộ trình tu tập của chúng ta. Thành ra người Phật tử chúng ta phải tin sâu nhân quả là điều không thể thiếu. Và muốn tin sâu nhân quả thì con phải sống đúng nhân quả. Muốn sống đúng nhân quả thì con phải hiểu biết rành rõ về nhân quả, để rồi gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ. Và từ đây về sau, con sống bằng tâm hiền lành, con sống bằng tâm đạo đức, con sống bằng cái trạng thái tâm mà đắc nhân tâm giữa con cùng mọi người. Phàm làm việc gì, con phải nghĩ đến hậu quả của nó. Cũng giống như bài học ngàn vàng mà chư tôn thuyền đức đã phổ biến. Vì vậy tất cả người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để sống đúng với nhân quả. Nhờ sống đúng với nhân quả, đây là trợ duyên tu hành cho con, tạo nên sự dễ tu, sự an lành. Và từ đó con mới nhất tâm niệm Phật một cách thuận lợi dễ dàng được. Vì vậy nhân quả cũng là điều cần thiết, không thể thiếu đối với hành giả tịnh độ chúng ta. Như vậy là chúng ta bắt đầu tin sâu vào nhân quả bằng cách thực hiện nếp sống đúng nhân quả. Từ nếp sống đúng nhân quả này, chúng ta sẽ bỏ đi tất cả những điều xấu, tất cả những cái tánh u nằn quằn quèo cong queo của chúng ta. Bây giờ ta gan dạ cắt bỏ hết. Để sống làm sao cho tốt đẹp cho chính mình, sống làm sao có lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả mọi người, sống làm sao đắc nhân tâm giữa ta cùng với tất cả mọi người, để thu phục lòng người, để có cảm tình cùng con người, để ta và tất cả mọi con người đồng chung vui hạnh phúc. Đó là tin về nhân quả. Còn cái góc độ sâu của tịnh độ chúng ta lại khác hơn, là tin nhân tu quả chứng. Trong cái nhân tu này, chư tôn tiền bối có phân làm hai loại. Đó là loạn tâm nhân và định tâm nhân. Pháp môn tịnh độ là pháp môn thù thắng. Dù con niệm Phật có khi bị loạn tâm, có khi bị phân tâm, nhưng hồng danh vạn đức A Di Đà Phật vẫn còn khắc sâu vào tâm con. Giống như con nuốt viên kim cương, một khi đã nuốt viên kim cương vào bụng rồi thì viên kim cương này sẽ tồn tại mãi trong sự sống của chúng con. Một khi con niệm hồng danh đức A Di Đà Phật rồi thì hồng danh vạn đức A Di Đà Phật này khắc sâu vào tâm con, lưu mãi trong lòng con, trong tạng tâm con, để một ngày nào đó đủ duyên thì con dẫn đến giới đạo một cách rất tốt đẹp. Như vậy ở trong cái pháp hội này có những vị niệm Phật nhất tâm thanh tịnh, có những vị niệm Phật chưa nhất tâm thanh tịnh, nhưng pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng. Dù có nhất tâm thanh tịnh hay không nhất tâm thanh tịnh thì kết quả ngày mai chúng ta đều thành Phật hết. Phật tử đồng ý không? Cái tuyệt vời của pháp môn tịnh độ là vậy. Thầy dẫn chứng một câu chuyện. Ngày xưa có một ông già, ông già bị cọp rượt, cọp rượt riết ông leo lên lên ngọn cây, mà con cọp nó không tha cho ông, nó bám dưới gốc cây, nó cạp cạp, nó càng cạp thì ông già càng run. Ông già không biết cách nào hơn, chỉ niệm lớn lên ba chữ Nam Mô Phật đầy thần lực trong đó, con cọp sợ quá chạy mất. Và từ cái câu Nam Mô Phật đó mà những kiếp sau ngài đã xuất gia và chứng đạo quả A La Hán. Tuyệt vời không? Như vậy khi có niệm Phật, dù có loạn tâm đi nữa nhưng câu A Di Đà Phật vẫn khắc sâu vào tâm con, cũng như chữ khắc trên đá. Và khi đủ duyên rồi thì con dẫn về chùa Hoằng Pháp tu hành niệm Phật kế tiếp. Còn định tâm nhân là sao? Định tâm nhân là nói đến những người quyết tâm tu hành, nhất tâm niệm Phật, để rồi tập trung tư tưởng để niệm Phật, buông hết muôn duyên nhất tâm niệm Phật. Khi bước vào cổng chùa rồi, chuyện thế gian cuộc đời, chuyện thị phi cuộc đời, chuyện nuôi gà nuôi vịt giữa cuộc đời, chuyện cơm áo gạo tiền trước cuộc đời, bỏ hết ngoài cổng chùa đi, bỏ hết đi thì mới gọi là niệm Phật nhất tâm được. Thưa quý vị, kết quả của người niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là cầu nối để chuyển tải chúng ta từ thế giới ta bà sang thế giới cực lạc. Nếu chúng ta niệm Phật mà không thành tựu một trạng thái nhất tâm bất loạn thì chúng ta chưa được về thế giới cực lạc. Đức trong kinh có dạy: nhược nhất nhật nhị nhật thất nhật nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Vậy muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, căn bản không thể thiếu là một niệm nhất tâm bất loạn, một niệm tâm trong sạch, một niệm tâm giác ngộ. Và xin thưa quý vị, mỗi người tịnh độ chúng ta hãy quý trọng cái tâm niệm này. Khi có niệm Phật, chất liệu không thể thiếu của con là thành tựu một niệm nhất tâm bất loạn. Và cứ như vậy, mục tiêu thành tựu phấn đấu của con là trạng thái tâm này. Mà muốn được nhất tâm bất loạn thì buông bỏ muôn duyên, buông hết, không có nhớ gì nữa, trong đầu chỉ còn nhớ cái gì? A Di Đà Phật. Chỉ còn hồng danh vạn đức A Di Đà Phật thôi. Cơm áo gạo tiền, con cái nhà cửa, sự nghiệp làm ăn bỏ về cổng chùa hết đi. Trong 7 ngày tham dự Phó Tu Phật Thất này là 7 ngày quyết định thành tựu nhất tâm bất loạn. Thưa quý vị, cái quyết định thành tựu nhất tâm bất loạn đó chính chúng ta phải giải quyết cho chúng ta. Phật các thầy là người trợ duyên cho chúng ta. Còn lộ trình tu tập thành tựu kết quả hay không là chính chúng ta phải tự quyết định. Mà muốn quyết định cái điều đó thì chúng ta phải có định tâm nhân. Định tâm nhân là cái tâm thanh tịnh, là một niệm tâm trong sạch, là một niệm tâm trong sáng, là một niệm tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn này có hai nấc thang, đó là sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là trong lòng ta chỉ còn hồng danh vạn đức A Di Đà. Còn lý nhất tâm bất loạn, nơi tâm của chúng ta thanh tịnh, trong sáng, rộng rang, nhẹ nhàng, thuần giác trong cuộc sống. Ai đạt đến thuần giác trong cuộc sống thì mọi cảnh động tịnh, mọi cảnh thuận nghịch, chúng ta đối diện tất cả, dẫm đạp lên tất cả và bình thản sống với tất cả, kiến tạo hạnh phúc cho kiếp sống con người tốt đẹp màu nhiệm. Vì vậy định tâm nhân sẽ giúp chúng ta được điều đó. Vì vậy tất cả mọi hành giả tịnh độ, chúng ta bắt đầu tin chất liệu nào quyết định đưa con về thế giới cực lạc. Chất liệu quyết định đưa con về thế giới cực lạc là định tâm nhân, là hạt giống thanh tịnh, là một niệm tâm trong sạch, là một niệm tâm trong sáng, là một niệm tâm không còn phan duyên theo trần cảnh nữa. Trở về với chính mình, quay đầu là bờ. Mà khi con quay về với chính mình rồi thì muôn duyên đều lặng lẽ hết, hoài không duyên trần cảnh, trong dứt tâm duyên lự, một lòng niệm Phật A Di Đà, niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn, niệm đến chỗ thuần thục, niệm đến chỗ tự niệm. Và chính những chất liệu này quyết định sự tiến bộ tu tập của chính chúng ta. Đó là chúng ta tin cái gì? Tin nhân. Rồi tiếp theo là tin quả. Quả có cạn có sâu. Cái thành tựu quý nhất của đời tu chúng ta là một niệm tâm bất loạn. Thưa đại chúng, quý vị hãy quý trọng một niệm bất loạn nơi tâm mình. Và đó là nhân để thành tựu cái quả. Quả gì? Quả giảng sanh cực lạc. Muốn giảng sanh cực lạc thì chúng ta phải có một niệm tâm thanh tịnh. Từ một niệm tâm thanh tịnh này là chất liệu quý báu để tạo một sự cực lạc ngay trong hiện đời của chúng ta. Thưa quý vị, trong đời sống hiện tại có hai con đường mà ta phải tự chọn. Một, con đường cực khổ. Hai, con đường cực lạc. Một đường đi đến Niết Bàn, một đường đi đến thế gian tội tình. Các hàng Phật tử hiểu rằng, nợ duyên thì dừng lại, mà tu hành thì phải chuyên. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai con đường chọn thôi. Con đường số 1 là cực khổ. Ai muốn cực khổ thì chọn đường cực khổ. Còn ai muốn cực lạc thì chọn đường cực lạc. Mà ai muốn cực lạc thì mỗi Pháp Phật Tắc phải có mặt tại chùa Hoằng Pháp. Lo tu chứ. Không tu thì mệt lắm. Nhờ có tu mà con giống dù nghênh ngang, nhờ có tu mà tâm hồn con thanh tịnh, nhờ có tu mà phiền não con vơ đi, nhờ có tu mà con không còn buồn ai hết. Còn nếu không tu thì lòng cố chấp có nhiều, nếu không tu thì có nghèo trí tuệ, do nghèo trí tuệ mà đầy lòng cố chấp, do lòng cố chấp mà con buồn người này, con giận người kia, tính là người thân của con ở trong gia đình mà tối ngày con giận họ hoài, lòng khổ chứ. Thành ra muốn hết đau khổ thì ráng tu đi. Mà nhất là các khóa tu của chùa Hoằng Pháp thì phải có mặt. Để làm gì? Để kiến tạo món ăn tinh thần cho chúng ta. Mỗi người Phật tử chúng ta phải có hai món ăn: món ăn vật chất và món ăn tinh thần. Món ăn vật chất để no thân, và món ăn tinh thần để no tâm. Thân tâm no đủ thì nếp sống ta mới có hạnh phúc. Vì vậy, tinh và quả ở đây là điều một. Con tin, con ráng niệm Phật A-di-đà, và cái nhân niệm Phật A-di-đà này sẽ thành tựu quả. Quả gì Phật tử biết không? Khi con nhắm mắt được vãng sanh, tức là bất cứ người Phật tử nào cũng phải phát nguyện cái công việc đó. Và phát nguyện rằng con đặt niềm tin chánh tín đối với tịnh độ, và nhờ đặt niềm tin chánh tín, con phát nguyện vãng sanh tịnh độ trong một kiếp này. Cái đó là cái quả. Cái quả nhưng chưa phải là cứu kính. Mà cái quả cứu kính của chúng ta là gì Phật tử biết không? Thành Phật. Tức là giảng sanh thành Phật. Tại vì khi đã giảng sanh rồi, chúng ta đã có bất thối chuyển Bồ Đề Tâm rồi. Khi đã bất thối chuyển Bồ Đề Tâm rồi thì quyết định thành Phật, về thế giới Cực Lạc, để rồi thành tựu nhất sanh bổ xứ. Từ nhất sanh bộ xứ chỉ cần một kiếp tái sanh là thành Phật. Vì vậy, toàn thể chư Phật tử chúng ta tin vào nhân tu quả chứng của tịnh độ. Nhân tu là định tâm nhân. Nhân tu là một niệm bất loạn thanh tịnh của chúng ta. Và mỗi lần khi lên đạo tràng niệm Phật, nhìn lại có thanh tịnh không? Tâm có nhớ nhà không? Tâm có nhớ con không? Tâm có nhớ sự nghiệp làm ăn không? Nếu nhớ thì sao? Nếu nhớ rầy nó, giờ này là giờ niệm Phật, giờ này là giờ tham dự khóa tu, chứ không phải chuyện nhớ nhà nữa. Vứt bỏ nó hết đi. Gan dạ cho chính mình, hùng cường dũng cảm với chính mình, để rồi tạo cho mình một lượt đường tu thật là tốt đẹp. Như vậy, định tâm nhân ở đây là chất liệu căn bản cần thiết để quyết định cho hành giả tịnh độ thành tựu nếp sống vãng sanh khi bỏ xác này. Đồng ý hết. Đó là tin về nhân quả. Cái niềm tin kế tiếp là tin sự, tin lý. Hay nói rõ hơn là quay ngược lại, tin lý rồi tin sự. Tin lý là tin thế giới Cực Lạc nằm ở lòng mình. Tin sự là tin thế giới Cực Lạc vốn thật có ở thế giới Tây Phương. Để rồi chúng ta bắt đầu tin sâu vào sự lý. Trước nhất, con muốn trang nghiêm tịnh độ thì con trang nghiêm tịnh độ tự tâm con trước. Phiền não cũng tự tâm, thành thánh cũng tự tâm, thành Phật cũng tự tâm. Bây giờ con trang nghiêm tự tâm tịnh độ bằng cách gìn giữ cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh,
lúc nào cũng quay đầu là bờ, lúc nào cũng hướng về với bản tâm thanh tịnh trong sáng giác ngộ của mình, để rồi trang nghiêm tịnh độ nơi lòng mình. Con phát nguyện tu tập công đức trong kiếp này bằng cách nào Phật tử biết không? Con phát nguyện từ đây về sau con không dám buồn ai hết, từ đây về sau con không dám nghi ngờ ai hết, từ đây về sau con không dám nói xấu ai hết, từ đây về sau con không dám động tâm cùng ai hết. Mỗi lần Phật tử động tâm có phiền não không? Có phiền não thì về cực lạc được không? Thành ra bây giờ tinh lý ở đây là tin vào bản tâm thanh tịnh của mình. Phật A Di Đà nằm ngay tự tâm của mình. Bổn tánh Di Đà vô biệt niệm, bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương. Thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nó trùm khắp nơi nơi. Quý vị đang ngồi trong tâm Thầy, Thầy đang ngồi trong tâm quý vị. Chỗ nào có tâm, chỗ đó có biết. Chỗ nào có biết thanh tịnh, chỗ đó có sự giác ngộ. Thành ra bây giờ trước nhất con trang nghiêm tịnh độ ngay nơi tâm bằng cách rèn luyện bản tâm thanh tịnh. Ngay nơi tâm thanh tịnh của con là Phật, ngay nơi tâm thanh tịnh của con là cực lạc. Để rồi bây giờ con trang nghiêm cực lạc tự tâm mình bằng cách từ đây về sau con không dám buồn ai hết, từ đây về sau không dám nói xấu ai hết. Phật tử đồng ý không? Tu kiểu đó mới có kết quả chứ. Còn nếu không tối ngày buồn với nhau riết thì khổ lắm. Thành ra bây giờ con trang nghiêm tự tâm tịnh độ bằng cách sử dụng tâm thanh tịnh mà nhìn mọi người, sử dụng một niệm tâm bất loạn để tiếp cận mọi người. Và cứ như vậy thì nội tâm con càng ngày càng thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi thì chúng con đã thành tựu tự tâm trang nghiêm tịnh độ. Cũng như khi muốn làm một cái nhà bề ngoài thì con phải có một dự tính bên trong. Khi muốn trở về thế giới cực lạc thì con phải có cực lạc ngay nơi tâm con. Khi con có một cảnh muốn có một cảnh không phiền não đau khổ thì bản thân con phải có một trạng thái tâm không phiền não đau khổ. Vì vậy trước nhất ta hãy trang nghiêm tịnh độ nơi tâm mình. Sau khi trang nghiêm tịnh độ nơi tâm mình ổn định vững vàng rồi thì Phật tử giai đoạn 2 trang nghiêm tịnh độ cùng huynh đệ. Bây giờ chị ơi, anh ơi, chúng ta sống hòa thuận với nhau, chúng ta sống lúc nào cũng nghĩ tốt cho nhau, chúng ta sống lúc nào cũng đem lợi ích cho nhau, và liên tục sống như vậy để kiến thành hoằng pháp trang nghiêm tịnh độ. Cái này là ao thứ ước của ban tổ chức nơi đây, là mong toàn thể quý vị về đây. Điều một, trang nghiêm tự tâm thanh tịnh cho mình. Quý thầy bắt tịnh khẩu phải không? Có tịnh khẩu không? À, cái khẩu tịnh thì cái ý phải tịnh luôn. Khẩu tịnh, ý tịnh là trang nghiêm tự tâm tịnh độ. Và từ khẩu tịnh, ý tịnh đó bắt đầu đi đến vòng hai là môi trường sống tịnh độ tại nhân gian này. Mọi người nhìn nhau bằng tâm tỉnh thức, mọi người nhìn nhau bằng tâm A Di Đà Phật, mọi người nhìn nhau bằng tâm trong sáng, mọi người nhìn nhau bằng tâm giác ngộ, không ai buồn ai hết. Nếu làm được điều như vậy thì gọi là chùa hoằng pháp
trang nghiêm tịnh độ. Dù cho 100 người, dù cho 1.000 người, nhưng hôm nay hơn 2.500 người mà vẫn im ru hết thì gọi là quần pháp trang nghiêm tịnh độ. Và chưa dừng lại, bây giờ sống ở tịnh độ rồi, mai mốt chết về đâu? Chắc chắn không? Đồng ý với An Hỷ đi. Đó là gì? Là thế giới trang nghiêm tịnh độ. Thưa quý vị, Đức Phật đã dạy rồi, cách đây 10 muôn ức cõi có một thế giới cực lạc. Thế giới đó có người thường vui không khổ. Thế giới đó có Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ. Và nơi thế giới đó, Đức Phật A Di Đà giang bằng tay rộng: nhớ con, nhớ con, mẹ nhớ con nhớ mẹ. Con mẹ đồng cảm với nhau thì mai mốt con mẹ phải gặp nhau. A Di Đà là mẹ, mình là con. Mẹ lúc nào cũng gần gũi bên con lúc nào cũng nhớ tưởng tới mẹ. Mỗi ngày con niệm hồng danh Đức A Di Đà bao nhiêu ngàn câu là con nhớ mẹ quá nhiều rồi, thì chắc chắn mai mốt giảng sanh cực lạc thôi, không còn cái này đó. Thưa quý vị, đến với tịnh độ chúng ta phải nghiên cứu đến chiều sâu của lời Phật dạy. Hôm nay là một đại sự nhân duyên, thiện pháp được cái duyên lành, được sự thương tưởng của thầy trụ trì mà cho ngồi ở đây để nói chuyện cùng quý vị. Đây là một điều hạnh phúc rất lớn cho bản thân thầy. Cuối cùng, thầy cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho thượng tọa trụ trì mãi mãi là cây đại thọ để che mát cho tất cả hành giả tịnh độ, mãi mãi là trụ đá vững chắc để làm chỗ nương tựa cho tất cả tín đồ Phật tử, nhất là liên tông tịnh độ trong toàn đất nước Việt Nam này. Xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thầy đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thể lực và nghị lực để quần truyền chánh pháp, nhất là liên tông tịnh độ phát triển mãi mãi cùng khắp nơi đất nước Việt Nam. Và cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể chư Phật tử lúc nào cũng đặt niềm tin bền vững, niềm tin không lười mỏi, niềm tin bất thối chuyển đối với pháp môn tịnh độ. Có tin là có quyền là có hạnh là có tin sâu là có quyền thiết là có hạnh kiên. Nó liên kết hòa quyện với nhau để tạo thành một chất liệu tu tập cần thiết cho hành giả tịnh độ, để điểm cuối cùng của chúng ta là được giảng sanh thế giới cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thánh hạnh
sen vàng bầy đó,
sen lá sen vàng bầy đó,
đất thiên nở rực hào quang,
đất thiên nở rực hào quang,
thất chi bồ đề nhíp hoa bao thành soi chiếu chân gian. Sân này lên chùa dư lễ mừng ngày Phật đản tháng tư, lòng thành con xin đành lễ nhịp màu Phật chiếu huyền thương. Chân như vương lắm khi đi thật xa mà con cứ ngỡ quanh nhà thành vô sư với hai Phật về đẹp giữa ngàn hoa. Phật mỉm cười tươi thật vui từ bi bát ngát tương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ba ngàn thế giới hồng sen vàng bầy đó,
sen hồng sen vàng bầy đó,
đất thiên nở rực hào quang,
đất thiên nở rực hào quang,
thất chi bồ đề nhíp hoa bao thành soi chiếu chân gian. Phật mỉm cười tươi thật vui từ bi bát ngát tương đời, hiện thân anh nhi thánh hạnh ba ngàn thế giới. Sen vàng bầy đó,
sen hồng sen vàng bầy đó,
đất thiên nở rực hào quang,
đất thiên nở rực hào quang,
thất chi bồ đề nhíp hoa bao thành soi chiếu chân gian. Sáng nay lên chùa dự lễ mừng ngày Phật đản tháng tư, lòng thành con xin đành lễ nhịp màu Phật chiếu huyền thương, lòng thành con xin đành lễ nhịp màu Phật chiếu huyền thương, lòng thành con xin đành lễ nhịp màu.